Khó thứ hai là không có một ngày nghỉ. Tại vì cái con đường tu không phải là cái con đường làm gì bên ngoài hết. Không phải sửa soạn về hình hài, làm cho hình thể vật lý này nặng hơn. Không phải như thế, mà con đường tu là con đường quay vào bên trong để gọt giũa tự tâm. Mà gọt giũa tự tâm thì nó rất là vô hình, không thể thấy. Cho nên cái công phu cần mẫn nó liên tục, nó không bao giờ được dừng, được nghỉ. Ông thầy giáo dạy học trò thì có lúc ông ngồi nhà ông nghỉ, ông vắt chân chữ ngủ ngâm thơ được. Nhưng mà ông thầy tu thì thưa các vị không có thời giờ nghỉ như thế. Và người ta có một câu ví von là cái dũng khí của người ra ngoài biển câu cá, bắt giao long, bắt thuần luồng ngoài đó không bằng thầy tu. Tại vì họ ra biển, họ đánh cá, họ đối diện với sóng to, gió dữ, với bão tố, với kình ngư thủy quái ngoài đó. Nhưng mà còn có lúc họ về, họ bán một mẻ lưới, bán một chuyến đi biển, họ nghỉ ngơi được. Thầy tu không có, không có cái chuyện gì nghỉ ngơi. Cho nên cái dũng khí và cái năng lực kiên cường của thầy tu á, nó vừa bền bỉ, nó kéo dài trường biển kiếp. Rồi cái dũng khí của người ngậm ngãi lên rừng để tìm trầm á, nó cũng không bằng cái dũng khí của thầy tu. Tại vì họ lên rừng, họ đối diện với cái chết, sợ lạc đường, nhưng mà họ còn về, họ bán trầm cái họ có tiền, họ còn đi uống rượu được. Mà ông thầy tu thì không có. Đều sáng tới chiều chừng ấy việc, tối vào giấc ngủ chừng ấy việc. Thế thì thưa các vị, mình không củng cố tâm ban đầu thì không thể được. Cho nên cái tâm ban đầu củng cố rất là mạnh và rất là vững chắc. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị thấy là một người tu không có quyền nghỉ. Thề với lòng rằng là mỗi ngày đều phải bước, mà không phải bước ngang, mà mỗi ngày đều phải bước lên. Và chúng ta là những người tu là chúng ta đang vượt nước ngược, chứ không phải là ta thả trôi. Nói theo một ngôn ngữ khác là thả trôi vào cái dòng thánh, tức là thả trôi vào biển cả giải thoát. Đó là đã nắm được pháp môn tu rồi thì mình thả cuộc đời mình đi vào đạo. Thế nhưng mà nói trên cái bình diện ý chí tu thì chúng ta là những người đang vượt lên trên cái dòng sông cuồn cuộn chảy của tử sinh. Cho nên không củng cố tức là mình bị lui sụp. Nhớ như vậy. Cái điều kế tiếp mình chia sẻ nữa là nuôi lớn huệ mạng từng ngày. Thưa, tuệ mạng của chúng ta nó có hai phần. Thứ nhất là tuệ mạng hữu lậu, thứ hai là tuệ mạng vô lậu. Thế nào là hữu lậu, thế nào là vô lậu? Đọc một trang kinh, một lời pháp, tụng một thời kinh, hay là học một bài pháp, đó là tuệ hữu lậu. Mình mượn cái trí tuệ trong đăng kinh của Đức Thế Tôn, mình làm giàu cho trí tuệ của mình. Mình mượn cái trí tuệ của bậc thầy bỏ vào cái trí tuệ này để làm giàu cho cái trí tuệ của chính ta, gọi là trí tuệ hữu lậu. Và cái trí tuệ thâm sâu hơn là trí tuệ vô lậu. Tuy nhiên cái sự liên hệ của hai cái này nó rất là tất yếu là thế này. Nếu anh không có trí tuệ hữu lậu thì anh sẽ không có thể phát triển được lên tới cái chiều cao tuyệt vời là thành đạt được trí tuệ vô lậu. Ví dụ thế này, ai cũng biết cái học vị tiến sĩ, người ta muốn bảo vệ cái luận án tiến sĩ, không có phải là người ta copy chỗ này một vấn đề, chỗ kia một vấn đề, rồi người ta gom lại, người ta làm thành cái luận án của người ta. Có phải như vậy không? Mà anh phải phát kiến cái điều rất là riêng của anh, những cái điều mà không phải lặp lại của bao nhiêu người. Anh dẫn người này người kia là để chứng minh cho những điều anh nói nó rất là hợp lý. Nhưng mà bên trong cái luận án của anh nó phải có những cái đặc sắc của riêng anh, người ta mới chấm anh là một tiến sĩ, mới cấp cho anh một cái học vị tương ứng như thế. Chứng tỏ là cái quá trình của cái trí tuệ nhân gian á, nó phải đi ngang từ thấp lên đến tầng cao. Đến một cái chừng mức nào đó, cái mình bỏ qua hết một bên, mình bắt đầu mình lôi cái của mình ra, thì mới gọi đó là người phát minh. Chưa hề có một cái phát minh nào trên thế nhân này được công nhận mà là cái lặp lại của người khác cả. Thì cái trí tuệ vô lậu đó là cái sự phát minh ở tầng cao của những nhà phát minh lớn. Nhưng mà trước khi leo lên đến tầng cao này thì anh phải có những cái điều kiện rất là căn bản của trình độ tri thức giống như người đương thời. Cho nên thành đạt trí tuệ hữu lậu trước, rồi ta mới phát triển được trí tuệ vô lậu sau là như vậy. Và tuệ mạng của mình được nuôi lớn từng ngày. Đại chúng lưu ý là mình mà không khéo giữ gìn đó, thế thì mỗi một ngày cái khả năng bào mòn của thời gian, cái khả năng bào mòn của hình thể vật lý này, nó làm cho cái trí nhớ của mình càng ngày càng teo, càng ngày càng giảm. Mình không khéo tu và không khéo học á, thì cái khả năng làm việc của cái đầu này càng ngày nó càng chậm đi, nó già đi, nó mụ đi, nó không có khả năng vận dụng tư duy giỏi. Người ta ít học, nhưng mà ta siêng mỗi ngày người ta viết một trang truyện, ta viết 10 năm thì thành cuốn tiểu thuyết à. Và mình có ngôn ngữ chữ nghĩa rất là nhiều, nhưng mà mình lười nhác, mình không có vận động cái đầu, mình không chịu tư duy, không chịu viết. Tới chừng các vị muốn viết một trang thư, các vị viết rất là khó, chữ nghĩa nó biến đâu mất, nó không chịu ra. Cái gì cũng là thói quen cả. Cho nên ngay lúc sinh lực còn rạc rào, trí nhớ còn tốt, ta phải làm cho cái tuệ mạng hữu lậu của mình mỗi ngày mỗi bén nhạy hơn. Cái cánh cửa mà họ đẩy tới để lui mỗi ngày đều đẩy, thì cái ngạch cửa nó không có bị rét. Mình không đẩy cánh cửa chừng 3 tháng thì các vị đẩy không có nổi. Thần kinh não ta cũng thế, không có vận dụng để sử dụng nó. Thế thì mình nghĩ suy chữ nghĩa nó không chịu ra. Rồi mình không quen làm công việc viết lách, thì thưa các vị, tới cần mình viết một cái trang thư email thôi chừng 5-3 dòng thôi mình không biết viết làm sao. Cho nên phải nuôi lớn từng ngày trí tuệ hữu lậu. Và cụ thể nhất là mình làm cái gì nuôi lớn từng ngày. Nhà Nho họ nói, sĩ phu mà 3 ngày không đọc sách, soi gương thấy cái mặt tối thui à, thở ra hơi thở nó khét nhạt mùi khói, mở miệng ra hôi hám rất là khó chịu. Huống nữa là người tu chúng ta mỗi ngày phải tiếp xúc với kinh, với sách. Mỗi ngày các vị đều phải bỏ vào tâm thức của các vị những cái điều rất là cần thiết ở trong kinh điển của Phật dạy. Một câu kinh, một lời pháp, một câu kệ vân vân, nó rất là cần thiết để chúng ta nuôi lớn cái trí tuệ từng ngày. Và cái điều thứ hai của kết luận mình giải thích, thưa, mình hứa với huynh đệ, hứa với thầy nhạt nhòa dễ quên, nhưng mình hứa với lòng thì mình không quên. Làm thế nào để mỗi một ngày vừa thức giấc mình quay về, mình hứa được với lòng mình ngày hôm nay là một bình minh bắt đầu, một ngày mới bắt đầu. Con hứa với lòng là ngày hôm nay con bắt đầu làm lại cuộc đời con mới từ ngang đây cho tới tối. Hôm qua mình vụng về bỏ trôi, mình có những cái buồn, cái giận nó sinh khởi trong tâm thức, có những cái ăn nói nó không được hay, những cái điều quá khứ để cho nó dày dò mình thì nó không ít lợi chi. Cho nên hứa với lòng là bắt đầu từ ngay hôm nay là mới lại cuộc đời mình trọn vẹn. Hứa với lòng là ngày nay bắt đầu làm lại cuộc đời, mình phải hành xử dễ thương hơn, rồi nhiếp tâm vào công phu tu tập giỏi hơn. Hãy tự hứa với lòng là đừng có cô phụ một kiếp có mặt trong nhân gian, đừng có cô phụ manh áo mình đang mặc, không có cô phụ một kiếp làm tăng là như vậy. Và thưa đại chúng là để làm được ông thầy tu, cho đúng với danh nghĩa một ông thầy tu không phải dễ. Và mình may mắn vô cùng đã được làm thầy tu. Bây giờ cái việc còn lại là làm thế nào để xứng danh với ông thầy tu nữa. Thế thì chuyện này mình đã làm được phân nửa đoạn đường rồi. Mình đã bước được vào đạo, mình đã phát pháp phục Như Lai, mình đã có thầy, mình đã học hiểu giáo lý. Bây giờ còn có phân nửa chuyện còn lại chúng ta phải làm, đó là quay về chính địa thân mình, hứa với lòng rằng sống cho xứng đáng, tu cho xứng đáng, học cho xứng đáng. Không cô phụ ta, không cô phụ thầy, không cô phụ Phật, không cô phụ bạn bè đồng lứa, không cô phụ những người Phật tử đã có một niềm tin tưởng nơi chúng ta. Đó là những điều mà trong cái bài học này khơi mở để chúng ta cố gắng thực tập. Và mong rằng đại chúng đón nhận những điều chia sẻ của mình và cố quay về nơi chính tự tâm mình để tu cho giỏi và học cho giỏi nữa, cả hai. Tôi xin dừng ở đây, nhường cho quý vị 15 phút để hỏi.
Thưa thầy, con nghe nói đâu cái điều sư mới chấm ra.
Dạ chưa, họ mới quay thôi. Dạ, họ đang thu cảnh rồi, cái chương trình họ quay cũng phải mấy năm ạ. Dạ.
Câu hỏi là họ có cần diễn viên. Nhà hai trăm thì kêu thấy thì kêu đi.
Cho nói cho ba sợ ba đời. Ba sợ ba đời.
Thực ra xã hội bây giờ nó có những cái bước phát triển mà mình không có theo dõi là mình bị lạc lõng lắm. Những cái lĩnh vực như là y học nè, nó rất là cần chúng ta đi vào để khám phá. Nó liên hệ rất là lớn đến đạo Phật. Rồi cái lĩnh vực khoa học tự nhiên nó phát triển rất là nhiều mặt. Nó có những cái điều nó tương hợp với giáo lý đạo Phật. Ví dụ như giáo lý nhân duyên, giáo lý duyên khởi. Và mình nắm được những cái phát triển của khoa học, những cái khám phá mới của họ, mình ứng dụng vào những cái điều Đức Phật dạy, mình thấy nó rất là hay. Rồi lĩnh vực thứ ba chúng ta đi vào nó rất là gần mình là cái lĩnh vực của văn học. Nó rất là gần mình. Có những câu chuyện rất là dễ thương, ngắn ngắn thôi. Và thông thường mình để ý là có khi mình giảng một thời pháp dài dòng, lý luận sôi bột miếng nhưng mà người ta không có nhớ đâu. Kể một câu chuyện rất là ngắn cho họ nhớ. Có khi mình nói lẩm cà lẩm cỡm không có ra chi, nhưng mà cái câu chuyện hay, cái tự nhiên họ nói mình nói hay, chứ thực tế thì mình không có nói hay. Mình kể ra đây cái ví dụ các vị thấy nó rất là tức cười. Cách đây mấy hôm gì mình gặp một Phật tử, họ hành hương tới Lộc Quyển hôm Tết. Là tình cờ cái họ gặp mình, họ nói thưa thầy có nhớ con không? Mình cười nói dạ không nhớ. Nói thưa thầy cái bữa hành hương đó con có tới, thầy thuyết pháp hay dữ lắm mà thầy không nhớ. Nói dạ không, tôi đâu nhớ. Rồi mình hỏi cho thuyết pháp có gì mà hay. Họ nói thưa bữa đó thầy kể câu chuyện ngắn thôi mà nó rất là hay. Con hành hương đến thầy kể câu chuyện ngắn, tự nhiên con về, con có thể áp dụng được cái điều đó trong đời sống của con. Cái con thấy là rất là lợi ích. Cái mình tò mò mình hỏi chứ, cái câu chuyện gì cô nói cho tôi nghe thử ra là sao mà nó hay. Thú thật mình nói là gì, mình đáp ứng cái nhu cầu của Phật tử họ mời lên thỉnh chuông họ lễ Phật thôi. Lễ Phật xong thì trưởng đoàn nói xin thầy nói chuyện cho các Phật tử nghe 5-3 phút. Các vị đều biết là đoàn hành hương thì họ không có nhiều thời giờ. Mình đâu có ngồi đó mà giảng vô thường vô ngã gì cho họ nghe được đâu. Mình nói câu chuyện rất ngắn rồi quy kết là chuyện tu thôi. Thì họ kể đó, thưa bữa đó thì kể cho câu chuyện con nhỏ ăn mài. Nó nói, ồ vậy hả? Rồi mình chợt nhớ, mình kể một chút xíu, các vị thấy là cái lĩnh vực văn học ở nhân gian là cái lĩnh vực mình rất là cần đi vào. Không biết mình đọc đâu đó cái câu chuyện nhỏ thôi à. Là con bé ăn mài kia nó mới 5-3 tuổi gì đó, tóc tai của nó thì cháy cong queo, do gì nó đội nắng đi mưa ở ngoài đường phố. Và người ngợm nó thì hôi hám, áo quần rách rưới, tai có bằng cái ống sậy thôi. Người ta thấy tội nghiệp, người ta mới lượm nó về. Người ta bỏ trong một cái trung tâm an sinh xã hội, tức là nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em đường phố đó. Vô đó thì các cái người thiện nguyện họ rất là giỏi, họ rất là thương các em bé nghèo đường phố. Thế thì họ mới tắm rửa sạch sẽ, chải tóc, chải tai, cắt móng tay, đưa áo quần lành lặn cho nó. Thế là nó có áo mặc ấm nè, có điều kiện sống tốt lành nè, có miếng cơm ngon nè, có chỗ ngủ đàng hoàng nè. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là nó ở được hơn bữa sau nó trốn nữa. Và người ta đi ra đường, người ta thấy thì cũng cái manh áo đó, cũng cái thao bể đó, và cũng cái hình hài tàn tạ đó, đi lang thang đi xin nữa. Có hàng ngàn viên họ lượm nó về lần thứ hai. Thì họ cũng làm lại cái công việc ban đầu đó là tắm rửa sạch sẽ, cho nó ăn ngon, cho nó mặc ấm, sắp xếp chỗ ở cho nó. Thì lần thứ hai nó cũng bỏ nó đi. Lần này thì nó gây cái sự ngạc nhiên rất lớn cho những người làm việc ở cái trung tâm đó. Họ mới cử một người đi theo rình coi con bé này tại sao nó lại trở về cái đời sống đường phố của nó rất là lạ như thế. Thì họ theo dõi nó tới chiều thì phát giác ra là nó về lại cái chỗ bóng cây kia, nơi đó có một bạn mài. Và bà bắt một cái mẻ nhỏ nhỏ lên, bà chụm ba cái cây gũi bà kiếm ngoài đường, đó là một nồi cháo, và bên cạnh có đứa nhỏ hơn nó nữa. và họ khám phá ra đó là ba mẹ con của cái bạn mài. Và nó về đó thì nó sống rất là vui, nó nói cười hỉ hả, nó đùa cợt với em, nó bá cổ mẹ nó, và họ rình coi là sự việc này nó xảy ra thế nào. Thì hóa ra là buổi tối đó ba mẹ con ôm nhau lại, rồi họ nằm trên manh chiếu rách, họ lấy cái tấm giấy cà tông á, họ che lên người, họ ngủ thôi. Mà nhìn thì đúng là mặt mày của nó rạng rỡ như thiên thần. Và từ cái điều này người ta kết luận là thưa, nơi ăn sang trọng, chốn ở ấm cúng đẹp đẽ, nhưng nơi ấy không có tình thương thì nơi ấy vẫn không đủ sức giữ con người lại. Trên nhân gian này không có một cái sinh vật nào từ chối cái ăn cái mặc, nhất là những nơi chốn tiện nghi ấy vậy. Nhưng mà có một nơi chốn nó quan trọng hơn cả cái ăn cái mặc nữa, đó là nơi chốn đó có được tình thương, có được cái sự sưởi ấm của tấm lòng thương yêu, nó quan trọng hơn cả cái ăn cái mặc rất là nhiều. Và một câu chuyện như thế thôi, họ viết họ đâu cần đạo lý gì đâu, phải như vậy không? Họ không cần phải dọa nạt là lên thiên đường xuống địa ngục gì cả, họ không cần vận dụng cái từ ngữ niết bàn hay là gì hết ấy, vậy mà nó đánh động cái trái tim nhân ái của con người rất là lớn. Cho nên có thì giờ ta đọc vào những cái trang truyện ngắn hoặc là trên mạng có những cái thông tin, và những cái bài báo này nó không phải viết từ Việt Nam mà nó dịch lại từ những bài báo rất ngắn của Mỹ. Và đa phần sách vở Việt Nam bây giờ nó tuyển lại những câu chuyện hay như thế, nó giúp ích rất là lớn cho con người. Và chúng ta là những người tu, chúng ta lượm những câu chuyện ngắn như thế. Có khi mình không cần thuyết pháp dài dòng, mình chỉ cần một vài câu chuyện nó có cái tính nhân ái rất là lớn như thế, nó đánh động vào tâm thức người ta vô cùng. Cho nên là người tu chúng ta có cái điều kiện mở ra rất là rộng để học tập, để đọc. Và mỗi một câu chuyện, mỗi một dòng thơ, nếu mình khéo mình quy chiếu về thì nó đều có giá trị rất là lớn, là nó nuôi lớn cái trí tuệ hữu lậu của mình. Và mình bỏ phí một ngày đi qua, mình không có nuôi dưỡng mình như thế thì rất là uổng. Phải nuôi lớn mình từng ngày. Và nhớ là học trò phải giỏi hơn thầy mới giữ gìn được sự nghiệp của Tam Bảo. Có khi nói như thế các vị nói làm sao giỏi hơn thầy được. Không phải đâu, các vị phải giỏi hơn. Có nghĩa là tương lai các vị phải giỏi hơn ôn ở đây, hơn Hòa Thượng ở đây. Tới tuổi của Hòa Thượng các vị phải giỏi gấp hai lần mới có thể giữ gìn được ánh sáng chánh pháp trên vùng đất này. Rồi cũng có một cái nghĩa gần gũi nhất là các vị phải giỏi hơn thầy Phước Tịnh hai lần nữa, chứ không phải là thầy Phước Tịnh giỏi. Các vị phải học, rồi phải chịu khó vận dụng cái đầu tư duy. Và thưa, cái giá trị có mặt của tôi nó giống như cái ông lái đò đó, có lần mình nói rồi. Mình chèo thuyền đưa người từ bên này bờ qua bên kia bờ. Những người họ lên bờ, họ đi về kinh đô, họ làm vương làm tướng, còn cái ông lái đò thì ổng làm mỗi một việc là cứ bên này đò đưa người qua bên kia đò, rồi ổng gắn bó cuộc đời ổng nơi cái bến sông đó. Chứ ổng không hề lên đường, ổng đi đâu cả. Cái điều của những người lái đò là làm mỗi một việc như thế mà thôi. Họ chỉ đưa người qua bến sông thôi. Rồi những người đi trên chiếc đò đó, đi ngang rồi về đến kinh thành, làm vương, làm tướng. Tức là các vị trong tương lai, các vị phải là những người đi đến nơi đến chốn. Còn tôi thì làm cái trách nhiệm ngắn, trong một giai đoạn rất là ngắn, đóng góp một chút gì đó để đền ơn Tam Bảo ở một thời điểm nào đó mà thôi. Các vị phải là những người đi suốt cuộc hành trình, phải giỏi. Cho mời cô.
Dạ thưa thầy, thầy kể cho chúng con nghe từ nhỏ tới giờ thầy học sao mà thầy giỏi vậy, cho chúng con nghe.
Cái này cô nói thật rồi, tôi đâu có giỏi gì đâu. Ở Việt Nam á, đi dạy tôi nổi tiếng là ông thầy ham dạy chứ không phải ông thầy giỏi. Học trò nó đồn thầy đó ham nói, nhưng mà thầy nó giỏi sao giỏi. Và mình nghĩ cái điều phước lành nó có mặt, và kể cả cuộc đời làm đạo của mình dường như mình không bao giờ sắp xếp dự định cái gì cả. Rồi Sài Gòn vào năm 73 mình ra ngoài chân không, mình tu với ông cụ Trúc Lâm, mình chấm dứt cái sự nghiệp học hành, đọc học ngang đó, không bao giờ đọc tới cuốn sách. Mình nghĩ là tu thiền rồi. Tất cả những cái sách vở là những cái tri kiến, nó làm nhiễu loạn tâm thức, nó không giúp được mình cái chi cả. Cho nên cho hết sách vở. Về chân không thì mang theo những cái bộ nó liên hệ đến cái chương trình học ở chân không, như là Thiền sư Việt Nam, Thiền sư Trung Hoa, mấy bộ kinh trong chương trình học của chân không thôi à. Về đó cũng rất là lười biếng, không có đọc. Rồi sau năm 75 về Thường Chiếu thì mình làm ruộng. Mình tự hào là cái điều mình giỏi nhất là làm vườn, làm ruộng, làm lúa, chứ không phải là chuyện dạy học. Rồi Thường Chiếu về quê cất thất tu, mình cũng muốn đóng góp công sức mình cho bà cụ để trả chút hiếu cho gia đình. Và ở đó bao nhiêu năm mình làm, hình hài mình gầy còn có cái tâm sỉ răng thôi, làm rất là giỏi. Ở xứ đó người ta nể, người ta nói cái ông đạo đó, ông ăn chay sao ông làm dữ quá ha. Và thú thật là những năm ở Thường Chiếu mình là anh hùng lao động á, số một đó. Ví dụ như cây cưa cá mập nó rất là dài, vô rừng cưa củi thì mình có thể nắm một đầu cưa mình cưa luôn cả buổi, chưa hề thay đổi ai hết. Đầu cưa bên kia quý thầy thay nhau làm gì làm, mình giữ một đầu cưa cho quý thầy nghỉ ngơi thôi. Bè củi qua rừng, lội suối, dầm người dưới nước vân vân, cái việc cực nhọc gì mình cũng nếm hết. Rồi tới chừng rời Thường Chiếu lên Đà Lạt 20 năm, từ năm 82. Thưa các vị là mình không hề đọc sách cho tới năm 94, mười mấy năm rồi. Thì năm đó Hòa Thượng Trúc Lâm lên, ngài mới nói thôi chú lớn tuổi rồi, bây giờ còn làm quần quật làm nông như thế thì có khi nó thui chột, uổng phí công trình của tôi nuôi dạy. Cho nên bây giờ trường trung cấp Phật học người ta mời chú dạy, thôi chú đi dạy đi. Mình làm mọi việc đừng nghe lời thầy thôi, chứ bản thân mình không hề muốn làm cái gì cả. Chứ nghe lời ông cụ nhận dạy trên trường, thì trường hôm mời dạy kinh là một, dạy lịch sử là hai. Mình nói bạch thầy con dạy môn nào, thầy biểu con dạy môn nào con nghe lời môn nấy. Ông nói dạy lịch sử, mình nói dạy môn này đi vô rất là cực bạch thầy. Ông nói dạy lịch sử đi chú. Thế là mình bắt đầu từ năm 94, mình bắt đầu dở sách ra, bắt đầu đọc lại, bắt đầu ôn lại chữ nghĩa. Hồi xưa thì mình cũng rất là ham học, cũng từng ôm tập vô Vạn Hạnh học, rồi cũng từng tham dự cái khóa giảng sư của Hòa Thượng Huyền Di ngày xưa mở, của Viện Hóa Đạo ngày xưa mở, cũng học làm giảng sư với người ta nhưng mà chưa lên giảng bao giờ. Tới chừng ngày đầu đi dạy học, soạn bài rất là tươm tất, nhưng mà ngày đó là ngày đầu tiên đứng trên bục giảng. Đi dạy xong về nhà ông cụ hỏi kia làm ăn sao. Nói giờ bạch thầy dạ được, không nên đổi thất bại. Rồi từ đó mình mới làm quen với bản đen của phấn trắng với học trò cho tới bây giờ. Và dường như nghề nó dạy nghề chứ không phải giỏi. Điều quan trọng là mình thấy nơi cái tấm lòng của mình có một cái trái tim rất là chân thành, muốn truyền đạt những cái điều mình hiểu biết đến cho những người trẻ, đến những người có duyên với mình bằng tất cả tấm lòng thôi. Và cái bằng chứng là có những kỳ mình đi dạy các cái đạo tràng, Phật tử lèo xèo có 5-3 người thôi à, mà mình vẫn nói sâu một miếng. Và nếu người ta nghe CD, người ta tưởng có khi cái lớp đó chừng 500-700, chứ thực tế không phải, có 5-3 người thôi. Mà cũng bằng cái trái tim bốc lửa cháy rừng rực vậy, cũng hết lòng. Cho nên nhìn lại thì thưa mình không có giỏi, mà chỉ có nhiệt tình thôi à. Từ cái nhiệt tình nó làm được mọi việc. Mình có cái quan niệm là các thầy các cô, những người trẻ có duyên với mình, ngồi nghe mình, thì mình phải đem hết cái điều từ trong trái tim mình ra để chia sẻ. Do vậy cho nên truyền đạt được cái điều muốn nói thôi, chứ hay thì không hay rồi. Chắc như vậy. Có phải vậy không?
Cái gì nghe?
Thực ra thì mình rất là ham học thôi à. Nhưng mà cái quan trọng mình chia sẻ đây là mình có cái vốn của sự học thuộc lòng. Mà xưa ở chùa hồi nhỏ thầy ông bắt mình học thuộc lòng. Thứ hai nữa là cái chủng nhân kinh điển của đạo Phật có lẽ nó quân vô hồi nào không hay. Mình là người đọc sách trôi chảy nhất ở trong cái nhóm môn đồ của ông cụ thầy mình hồi xưa ở nhà quê á. Cho nên mỗi tối thường mình phải ngồi 2 tiếng đồng hồ đọc kinh cho ông nghe. từ Phật học phổ thông cho tới tất cả những cái gì có trong tủ sách đều phải ngồi đọc. Mình rất là sợ mỗi buổi tối phải ngồi đọc cho ổng, mình buồn ngủ, mình rất là thèm ngủ mà phải đọc 2 tiếng đồng hồ thôi à. Thì các vị thử nghĩ là điều đặn như thế từ năm 16 tuổi cho tới năm 20 ngoài tuổi, rời cái chùa nhà quê rồi lên Sài Gòn bắt đầu con đường vô Phật học đường học hành, vô hình trung nó quân vô tâm thức mình hồi nào không hay thôi. Cho nên mình chia sẻ cùng các vị là mỗi ngày tối thiểu mình phải đọc một chương kinh. Điều này nó rất là hay. Có những cuốn kinh mình đọc mình không biết gì cả. Ngày xưa ông cụ mình ổng rất là mê kinh Pháp Bảo Đàn, mà mình đọc vô mình có biết Pháp Bảo Đàn nói cái gì đâu. Ấy vậy mà tới chừng những năm gần đây mình đến Huệ Quang, thầy Minh Mẫn yêu cầu dạy mình giải Pháp Bảo Đàn. Và khi giải Pháp Bảo Đàn thì mình cũng không buồn dở những cái cuốn Pháp Bảo Đàn của các vị hòa thượng. Kể cả hòa thượng Trúc Lâm giải Pháp Bảo Đàn mình cũng không có dở ra. Chuyện của ổng làm là của ổng thôi. Chuyện của mình là mình đọc thẳng vào văn bản là mình khai thác thôi à. Có lẽ cái duyên đó là như vậy. Cho nên các vị hãy làm xuyên mỗi một ngày đọc một đoạn kinh, một trang kinh. Kinh gì nó cũng mang cái lợi ích lớn cho mình hết. Chẳng hạn như mình đọc một phẩm Pháp Hoa, lúc mình tụng thì khác à. Rồi lúc mình ngồi yên bình một mình mình đọc thì nó khác. Mình đọc nó thấm dần vào tâm thức mình. Còn mình tụng thì theo năng lực của đại chúng mình tụng, có khi thần trí mình nó không tập trung ngay trang kinh. Cho nên mỗi một ngày mình dành thì giờ trước lúc ngủ mình đọc một ít. Và mình nghĩ quý thầy quý cô đây còn rất là trẻ, và những người có cái điều kiện tốt lành hơn mình rất là nhiều. Mình người sinh ra chốn quê mùa nè, ít học nè, và bằng cái nhiệt tình trái tim của mình, cho nên mình làm hết sức mình để đóng góp cho quý thầy cô, những người có duyên. Thế thì cái điều mà mình mong mỏi là các vị cũng sẽ làm được rất là nhiều điều đóng góp cho thế hệ tương lai. Thôi giờ hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.